Chương 2. Mọi việc bắt đầu từ kiến thức. Mặc dù Chapman và đám nhân viên thân cận đã gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch phát mãi công ty Thiên Ân được tiến hành trong bảo mật, nhưng tin đồn và sự xáo trộn từ khắp các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới liên tiếp xôn xao. Nhân viên của nhóm công ty Thiên Ân nhận được những phần thưởng trong câm lặng đầy cảm xúc. Những vị quản lý kinh nghiệm chưa bao giờ nhận được một cử chỉ vị tha đẹp như vậy trong suốt cuộc đời bôn ba trên thương trường của mình. Tên Thiên Ân là một từ huyền thoại nhiều mâu thuẫn đã biến đổi và khắc sâu vào lịch sử thương mại. Sau 13 tháng, mọi việc đã bắt đầu hơi lắng đọng và cái đế quốc gọi là Thiên Ân đã hoàn toàn biến mất. Chapman đã hoàn tất chương trình giải thể có thật sớm hơn định kỳ 5 tháng. Nặng trĩu nỗi buồn với tất cả mất mát, Chapman gọi điện thoại cho Thiên Ân báo tin công tác đã hoàn thành như ý chủ. Thiên Ân vắn tắt nói Chapman đến gặp ông ta sáng mai ở căn nhà nhỏ cạnh khu vườn của tòa lâu đài. Thiên Ân đã chờ sẵn phía trên phòng bên trong. Mặt ông thực thư thái nhìn những cánh chim Hải Âu đang đùa giỡn bên bờ cát mịn. Chapman gõ nhẹ vào cánh cửa mở rộng. Thiên Ân ra dấu cho Chapman ngồi xuống. Ông nhìn thẳng vào cặp mắt buồn rầu của Chapman. Tất cả đã hoàn tất. Vâng, thưa ngài, tất cả coi như đã hoàn tất. Bạn già thân mến, đừng buồn rầu nữa. Tôi cảm ơn sự nhanh nhẹn và hiệu năng của bạn. Hãy theo tôi vào căn phòng này. Thiên Âm lại bấm những mật mã và ổ khóa tự động. Cánh cửa mở ra. Chapman lại thất vọng khi chẳng thấy gì. Một căn phòng nhỏ hoàn toàn trống trải và ngoài cái dương sắt cũ kỹ nằm chỉnh hình trên một kệ gỗ ngay ở góc căn phòng. Thiên Âm mở cánh cửa sổ. Ánh nắng hắt vào cho thấy rất nhiều bụi bặm và ổ nhện. Đã lâu lắm chắc chưa ai đặt chân vào phòng này. Bạn già có ngạc nhiên và thất vọng về căn phòng này không?
Thưa ngài, tôi không có dám ý kiến.
Nhưng chắc bạn cũng nghe rất nhiều về lời đồn đại về văn phòng bí mật này phải không?
Vâng, thưa ngài. Ai cũng dỉ tai là ngài đã giấu kín trong căn phòng này và trong nhà. Đây là một cái điều bí mật ghê gớm lắm.
Bạn già, tôi cũng nghe nhiều. Nào là bao nhiêu kim cương bảo vật chất đầy trong những thùng phi 55 gallons. Nào là một vài bộ xương của những kẻ thù của tôi. Nào là tôi đã giam giữ một đứa con gái điên trong căn phòng này. Nhưng tất cả chỉ là một cái dương nhỏ. Nào bạn hãy giúp tôi mở cái dương này. Lấy cái búa cạnh cửa ra đây. Lâu ngày chắc chìa khóa đã bị rỉ mục rồi.
Thiên Ân và Chapman quỳ xuống, tháo sợi dây xích quang quấn quanh chiếc dương. 10 phút sau đập rồi lắc, cuối cùng hai ông già đã mở được cái khóa của sợi dây xích. Rồi mất thêm 15 phút nữa mới loay hoay mở ra được cái dương cũ kỹ.
Chapman càng kinh ngạc hơn khi thấy trong dương không có gì ngoài những cuốn tập bằng da. Trên đó là những dòng chữ Hán viết nắn nót rất đẹp, theo lối xưa của người Tàu. Những cuốn tập bằng da, cái bí mật gì đây?
Thiên Ân cầm lên một cuốn tập da, ôm vào lòng và nghiền mắt nhắm lại. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của ông biến dạng, trông thật thanh bình, như người thiền vừa đạt đến cảnh giới ngộ. Ông đứng dậy từ tốn.
Nếu căn phòng này chứa đầy kim cương lên tận trần nhà, giá trị của chúng không thể nào so sánh với những cuốn tập da mà bạn vừa nhìn thấy. Tất cả những thành công, hạnh phúc, bình an và tiền bạc mà tôi được hưởng đều trực tiếp liên quan đến những cuốn tập này. Cái nợ của tôi với chúng và bậc cao nhân tác giả của chúng là món nợ tôi không bao giờ trả hết.
Chapman đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Thì ra đây là bí mật mà ngài đã nói. Những tập gia này có liên hệ gì tới lời hứa mà ngài nói phải giữ phải không?
Đúng. Những câu văn trên là những cuốn tập này chứa đựng những gì mà giá trị còn quý hơn một kho kim cương? Xin ngài cho biết.
Tôi gọi những gì viết trên cuốn tập gia là những tờ kinh, những lời chỉ dạy của tiền nhân. Tất cả những tờ kinh đều chứa đựng một nguyên lý, một định luật, một sự thực căn bản mà người đọc phải thấu hiểu và ghi khắc vào tiềm thức. Khi người đọc đã chôn được những nguyên lý này vào tận bản năng của hắn, hắn sẽ có quyền lực để thâu tóm tất cả mọi sự giàu sang mà hắn chọn.
Chapman nhìn không chớp vào những tờ kinh. Ông vẫn chưa hiểu nổi.
Giàu như ngài?
Cả thảy là 10 tờ kinh, nhưng chỉ có tất cả 9 nguyên lý chứa đựng trong 9 tờ kinh. Tờ kinh đầu tiên là tờ để chỉ dẫn cách thức thấu hiểu và nhập tâm được những nguyên lý sau đó. Người đọc phải thuộc lòng từng tờ kinh theo thứ tự đã ghi sẵn.
Như vậy đâu có gì là khó khăn lắm.
Thực vậy, nó rất đơn giản. Nhưng người đọc phải bỏ rất nhiều thì giờ để học thuộc lòng. Phải chăm chú thấu hiểu ý nghĩa của từng chữ. Thì những nguyên lý này,
trong từng tờ kinh mới có thể thâm nhập vào tiềm thức, chôn sâu vào tiềm thức của hắn. Kết quả sau cùng là nguyên lý đó sẽ trở thành một thói quen không bỏ được. Chapman cầm lên một tờ kinh, đọc qua những dòng chữ Hán mà ông không hiểu. Ông tò mò nhìn về phía Thiên Ân. Xin lỗi ngài, cho tôi táo bạo hỏi vấn đề ngài. Tại sao ngài lại không chia sẻ những nguyên lý này cho người khác, nhất là những đám nhân viên trung thành lâu năm của ngài? Ngài rất rộng lượng, chia sẻ và trao tặng không biết bao nhiêu của cải cho công tác từ thiện. Tại sao ngài không để cho đám nhân viên của ngài có cơ hội học hỏi để có thể giàu sang như ngài? Ít nhất, nếu họ học hỏi được 1 đến 2 nguyên lý thôi, họ cũng trở thành những nhân viên hữu dụng hơn cho công ty. Tại sao ngài lại giữ kín những nguyên lý kiến thức này suốt mấy chục năm qua? Tôi không có sự lựa chọn nào khác. 56 năm trước, khi được giao lại những tờ kinh này, tôi phải thề trong danh dự là tôi chỉ chia sẻ những bí mật này cho đúng một người mà thôi. Tôi không hiểu được lý do của lời yêu cầu kỳ lạ này. Tôi được áp dụng những nguyên lý cho chính đời tôi, cho đến khi một người khách lạ nào sẽ tìm đến nhận lại những tờ kinh này. Tôi sẽ nhận ra người khách lạ này bằng trực giác, bằng những dấu hiệu siêu hình. Tôi sẽ giao lại những tờ kinh này, dù người khách kia có thể hay không yêu cầu hay tìm kiếm. Ngài sẽ chờ đến bao giờ? Tôi không biết, nhưng trong 56 năm qua, tôi đã thấu hiểu và áp dụng tận tình những nguyên lý chứa đựng trong tờ kinh. Tôi đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Tôi đã trở thành một trong người giàu nhất thế giới, không những so bằng của cải, mà còn giàu trong tình yêu, trong tình bạn, tâm hồn và trí tuệ. Bạn già có thấy là đôi khi trong huấn lệnh của tôi hơi kỳ cục và người đời, bạn vẫn cãi và cho rằng tôi đã sai. Nhưng cuối cùng, tất cả huấn lệnh của tôi đều đem lại thành quả hết sức tốt đẹp. Những khôn ngoan này, tôi không phải là kẻ sáng tạo, mà chỉ là một người bắt chước. Nhưng khi nguyên lý thấm vào bản năng, cái bắt chước của tôi đã vô cùng sáng tạo. Ngài vẫn còn tin là một người khách lạ sẽ đến và nhận lại những tờ kinh sau bao nhiêu năm chờ đợi ư? Vâng. Thiên Ân nhẹ nhàng để lại những tờ kinh thật ngăn nắp vào chiếc gương cũ. Ông đậy nắp gương lại, giọng thật trầm. Bạn sẽ ở lại cạnh tôi cho đến ngày đó chứ? Thưa ngài, với tất cả hân hạnh và lòng thành. Chapman nắm chặt tay Thiên Ân, rồi phụ người chủ khóa lại những sợi dây xích. Sau khi cửa căn phòng đã khóa, Chapman bùi ngùi từ biệt. Thiên Ân nhìn theo bóng bạn già đầy cảm xúc. Gió ngoài biển hôm nay thổi mạnh, những cành cây chùm lá rung động làm xáo trộn cái yên tĩnh của những con chim vẫn đùa chơi bên ngoài bãi cỏ. Phía xa, một chút bụi mù sau tảng đá lớn ở phía chân ngọn đồi. Thiên Ân vuốt nhẹ mái tóc đẫm sương, ông thấy lành lạnh, nhất là trong tận đáy hồn. Ngọn gió dĩ vãng ngày nào ở Nha Trang, ông ngậm ngùi để trí suy tưởng quay về dòng thời gian ngày mới lớn. Tôi vừa đọc xong cuốn Bí mật của Phan Thiên Ân chương số 2. Hẹn gặp lại các bạn về chương số 3.